Chương 640, người biến mất. Một cô trưởng lão nhận lệnh bài từ Như Lai, vội vàng đi điều động nhân thủ. Hắn vốn căm ghét Tôn Ngộ Không, nên việc truy sát dối với hắn là điều vô cùng hăng hái. Nhìn cô trưởng lão rời đi, Như Lai hừ lạnh một tiếng. Hắn đã nhìn thấu bản chất tham sống sợ chết của kẻ này. Giữ lại một kẻ như vậy, dù tu vi cao cường, cũng chỉ là tai họa ngầm. Cổ trưởng lão vui vẻ lĩnh mệnh, mà không hề hay biết bản án tử hình đã được Như Lai giáng xuống. Hắn có khả năng cao sẽ chết dưới tay Tôn Ngộ Không trong trận chiến sắp tới. Như Lai đã phát hiện ra tu vi hóa đạo đỉnh phong của Tôn Ngộ Không. Ở Phật Liên Tịnh Độ Giới, đây là một cảnh giới cao cường, nhưng vẫn chưa đủ để sánh ngang với Đa Bảo Như Lai. Tuy nhiên, Như Lai không muốn tự mình ra tay đối phó Tôn Ngộ Không. Hắn chỉ huy động các cường giả hóa đạo trung giai trở lên trong Đại Tôn Phật Giáo. Lực lượng hợp đạo đỉnh phong chỉ là để tạo thanh thế. Muốn hạ gục Tôn Ngộ không cần phải có sự góp sức của các hóa đạo. Lúc này Tôn Ngộ không đã di chuyển xa Đại Tôn Phật Giáo chục vạn dặm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi thế lực của họ. Nếu thực sự muốn trốn thoát, hắn sẽ không dừng lại. Tuy nhiên, mục đích của Tôn Ngộ không là dụ Như Lai đến lễ Phật Tông, để sư phụ nhìn thấy và chính tay hắn tiêu diệt Như Lai. Hai cú sốc liên tiếp này chắc chắn sẽ khơi gợi ký ức của sư phụ. Việc Tôn Ngộ không phun ra một ngụm máu trước khi bỏ chạy cũng là cố ý. Bằng không, với độ thuật của hắn, Như Lai không thể nào tìm ra. Con người thường hay đánh giá người khác dựa trên suy nghĩ của bản thân. Ánh mắt hạn hẹp khiến họ cho rằng người khác cũng giống mình. Việc đã đến nước này, Tôn Ngộ không còn gì để do dự. Hắn quyết tâm đoạt lấy bí mật của Đại Tôn Phật Giáo bằng cách tiêu diệt Như Lai và quét hình linh hồn của hắn. Khi đó, Đại Tôn Phật Giáo sẽ không còn là mối đe dọa với hắn. Tôn Ngộ không nhận ra rằng Như Lai chỉ là một quân cờ trong ván cờ lớn. Kẻ chủ mưu thực sự vẫn ẩn mình trong bóng tối. Có một người đã tham gia trận chiến thượng cổ, chứng kiến mọi chuyện và nắm giữ vô số bí mật. Kẻ này sở hữu thực lực vô cùng cường đại. Nếu không, hắn không thể có được những thông tin đó. Rất ít người sống sót sau trận chiến thượng cổ, và kẻ này hẳn là một trong số đó. Hắn còn biết rõ mọi chuyện về bàn cổ giới và thậm chí sắp xếp nhiều sự kiện xảy ra. Tôn Ngộ không thể suy đoán được mục đích cuối cùng của kẻ bí ẩn này dựa trên những manh mối hiện có. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định rằng kẻ này đang âm mưu một chuyện động trời. Tôn Ngộ không vừa suy nghĩ về những manh mối hỗn độn trong đầu, vừa quan sát tình hình của Đại Tôn Phật Giáo. Với thần thức của mình, Tôn Ngộ không có thể dễ dàng che đậy toàn bộ Phật Liên Tịnh Độ, nhưng việc này cũng tiêu hao năng lượng rất lớn. Ở thế giới trung cấp này, Tôn Ngộ không có cách nào bổ sung năng lượng hiệu quả. Vì vậy hắn cần tiết kiệm. Tôn Ngộ không cảm nhận được sự chuyển động của toàn bộ Đại Tôn Phật Giáo. Các đội quân cường giả bắt đầu tập kết. Chúng được chia thành hai nhóm rõ ràng. Nhóm đông hơn gồm hơn 500 người, tất cả đều là hợp đạo đỉnh phong. Nhóm còn lại có hơn 100 người, tu vi thấp nhất là hóa đạo trung giai, trong đó 2/3 là hóa đạo đỉnh phong. Nhìn đội quân tập kết này, Tôn Ngộ không khỏi bĩu môi. Hắn chỉ thể hiện tu vi hóa đạo đỉnh phong, vậy mà Như Lai lại huy động nhiều người như vậy để đối phó với hắn. Lão ta quả là chuyện bé xé ra to. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không cũng không quan tâm. Dù là 300 hay 3.000, trước mặt hắn tất cả đều là con kiến hôi. Vừa hay đã lâu không vận động, pháp thuật cũng trở nên xa lạ. Nhưng Tôn Ngộ không lại nghĩ đến một vấn đề. Hắn tuy rằng không sợ nhiều người như vậy, nhưng nếu đánh nhau chắc chắn sẽ náo loạn tứ tung. Nếu sư phụ nhìn thấy, hắn sẽ bị mắng chết. Nếu sư phụ tức giận đuổi hắn đi, hắn cũng không có chỗ đi. Hay là giết chết những người kia trước, chỉ để lại một Như Lai cũng không được. Như Lai không ngốc, nếu Tôn Ngộ không một mình xử lý hơn 800 thủ hạ của hắn, sau đó bỏ lại hắn một mình và chạy trốn, trừ phi Như Lai đầu hỏng mới tiếp tục đuổi theo. Vậy phải làm thế nào để dụ Như Lai đi theo? Nhưng không ở trước mặt sư phụ đại khai sát giới, Tôn Ngộ không bỗng nhiên nghĩ ra một phương pháp. Nếu những người này nhất định sẽ đuổi theo, nhưng không thể ở trước mặt sư phụ giết chết, vậy thì tìm địa điểm khác giết chết. Tôn Ngộ không càng nghĩ càng thấy khả thi. Hơn nữa, đây còn là kế sách một hòn đá hai con chim. Tôn Ngộ không bỗng nhiên cảm thấy mình có chút thay đổi. Trước kia, Tôn Ngộ không tuyệt đối không động não thiết kế hãm hại một người. Hắn cho rằng dùng thủ đoạn này là hành động của kẻ yếu, cương giả chỉ dựa vào chính bản thân mình. Nhưng nhiều chuyện xảy ra sau này đã dần dần thay đổi suy nghĩ của Tôn Ngộ không. Cho đến bây giờ, Tôn Ngộ không nhận ra rằng đầu óc và vũ lực đều quan trọng. Và đây đều là những thứ mà một gã cường giả cần có. Chỉ có vũ lực mà không có trí tuệ thì chỉ là mãn phu. Suy nghĩ của Tôn Ngộ Không lần này không phải là âm mưu quỷ kế gì, hắn chỉ muốn bố trí một cái bẫy gần lễ Phật Tông, dụ Như Lai cùng hắn tiến vào thế giới trong khí của mình. Sau đó, Bát Giới và Tiêu Bạch Long sẽ ra tay trong thế giới khí, Anh Chiêu và Kế Mông sẽ hỗ trợ. Như vậy, không chỉ có thể giết chết những thủ hạ kia mà còn có thể rèn luyện kinh nghiệm thực chiến cho Bát Giới và Tiêu Bạch Long. Sau khi tiêu diệt đám thủ hạ, Tôn Ngộ Không sẽ dụ Như Lai đến trước mặt sư phụ và ra tay trừ khử. Nếu sư phụ khôi phục trí nhớ, Tôn Ngộ Không sẵn sàng hỗ trợ lễ Phật Tông chiếm lấy địa bàn của Đại Tôn Phật Giáo. Nụ cười nở trên môi Tôn Ngộ Không khi cảm nhận được 600 người do Như Lai dẫn dắt đang truy đuổi mình. Động tác của họ rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy nửa chén trà đã tập hợp đông đủ. Tôn Ngộ Không tiếp tục chạy như điên, nhưng không hề phát huy toàn lực. Hắn chỉ duy trì tốc độ gần bằng Như Lai, đủ để dẫn dắt đoàn quân hùng hậu này hướng về lễ Phật Tông. Như Lai đã khóa chặt vị trí của Tôn Ngộ Không bằng máu, nên không hề lo lắng. Cứ như vậy, cuộc rượt đuổi kéo dài suốt 3 ngày. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3, Như Lai bắt đầu sốt ruột. Dù đã truy đuổi 3 ngày, khoảng cách với Tôn Ngộ Không vẫn không thu hẹp, khiến hắn vô cùng tức giận. Vì vậy, Như Lai ra lệnh chia quân thành hai đội. Đội thứ nhất do hắn dẫn dắt toàn bộ hóa đạo cường giả di chuyển với tốc độ cao nhất, trong khi những hợp đạo đỉnh phong do cổ trưởng lão và ba trưởng lão khác dẫn dắt theo sau. Dù sao, tốc độ của hóa đạo khi toàn lực bộc phát không phải hợp đạo có thể theo kịp. Sau một ngày một đêm, khoảng cách giữa Như Lai và Tôn Ngộ Không đã được rút ngắn một nửa. Một phần là do tốc độ của Như Lai tăng lên, phần khác là do tốc độ của Tôn Ngộ Không dần dần chậm lại. Như Lai thúc giục mọi người không tiếc núi đan dược, sử dụng loại tốt nhất để duy trì tốc độ cao nhất. Tốc độ của Tôn Ngộ Không chậm lại không phải vì linh lực hao hụt. Trên thực tế, tốc độ hiện tại đối với hắn chỉ nhanh hơn đi bộ một chút. Nguyên nhân chính là từ tối hôm qua, hắn phát hiện một điều kỳ lạ khiến lòng mình bất an. Tất cả các tông môn đều không có người. Mọi người đi đâu rồi?